Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Thêm một trường hợp công an dùng nhục hình đánh chết dân gây chấn động dư luận sau khi tòa sơ thẩm tuyên các bản án khiến công chúng bất bình và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phải lên tiếng chỉ đạo xử nghiêm vụ này. Năm sĩ quan công an thành phố Tuy Hòa, Phú Yên ngày 3 tháng 4 bị tuyên các mức án từ 1 năm tù treo đến 5 năm tù ở về tội dùng nhục hình dẫn tới cái chết thương tâm của một cư dân địa phương tên Ngô Thành Kiều cách đây gần 2 năm. Ông Kiều bị giải về đồn công an lúc 3 giờ sáng ngày 13 tháng 5 năm 2012 dù không có lệnh bắt. Chỉ 14 giờ đồng hồ sau, gia đình ông được tin báo tử đến bệnh viện nhận thi thể nạn nhân đã bị tra tấn bầm dập với trên 70 vết tích kinh hoàng. Người đưa ra ánh sáng vụ công an giết người dã man này là một luật sư trẻ, chủ nhân một văn phòng luật sư khiêm tốn đặt tại một vùng quê hẻo lánh ở Phú Yên, cách tỉnh lộ hàng cây số, không truy cập được Internet hay email, bốn bề bao phủ bởi cây cối ruộng vườn. Luật sư Võ An Đôn, ngoài 30 tuổi, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên, là người tình nguyện giúp đỡ pháp lý hoàn toàn miễn phí cho gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều ngay từ buổi đầu. Ông đã hướng dẫn gia đình ông Kiều chụp ảnh khi khám nghiệm tử thi, giúp họ làm đơn tố cáo để đưa thêm một vụ công an tra tấn giết người ra ánh sáng giữa tình trạng leo thang nạn bạo hành trong ngành công an Việt Nam. Gia đình ông Kiều cho biết họ đã tìm tới nhiều luật sư nhưng bị từ chối vì ngại các vụ án dính líu tới công an. Nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, luật sư Đôn đã nhận lời giúp đỡ họ không công. Luật sư Đôn tuyên bố sẵn sàng gánh chịu mọi rủi ro để làm sáng tỏ công lý, bảo vệ người nghèo thắp cổ bé miệng. Ông nói ông không sợ hiểm nguy vì đấu tranh cho một xã hội công bằng là hạnh phúc của một luật sư chân chính. Tại tòa, bất chấp những áp lực, luật sư Đôn nhất mực đề nghị khởi tố sĩ quan cao cấp nhất liên quan trong vụ án là ông Lê Đức Hoàng, phó công an thành phố Tuy Hòa, nhưng đã bị tòa bác bỏ. Từ văn phòng luật sư Võ An Đôn ở thôn Phước Thịnh, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, luật sư Đôn chia sẻ với tạp chí Thanh Niên nỗi bức xúc trước những gút mắc trong bản án làm lung lạc niềm tin dân chúng về cán cân công lý tại Việt Nam, những trăn trở về môi trường pháp lý trong nước và những ưu tư của người hành nghề luật trong điều kiện pháp luật không được thượng tôn.
Cái bản án vừa rồi của tòa án thành phố thì xử là không đúng pháp luật và đặt trên dư luận, đặt trên pháp luật được ra một bản án trái pháp luật.
Ông có thể vui lòng phân tích rõ những cái dấu hiệu nào cho thấy là nó có những cái vi phạm, có những cái dấu hiệu sót người lọt tội như thế nào cần phải làm rõ.
Các công bị cáo là công an thành phố Hà đến chết anh Kiều là không phải là tội dùng nhục hình mà một là tội cố ý thương tích dẫn đến chết người hoặc là tội giết người mới đúng hơn. Bởi vì việc bắt anh Kiều vào lúc 3 giờ sáng ngày 13 tháng 2 năm 2012 thì bất ngờ công an tới bắt dẫn anh đi, không có một giấy tờ gì hết. Theo quy định pháp luật thì việc đó bắt người là trái pháp luật. Thứ hai là việc công an thành phố Tuy Hòa dùng nhục hình đánh chết anh Kiều tại trụ sở công an thành phố Tuy Hòa thì cũng không có đúng, việc lấy lời khai không đúng này. Trong quá trình lấy lời khai thì không có một biên bản gì hết. Khi mà đưa ra xét xử thì đã lẽ ra phải áp dụng 5 bị cáo cùng một khung hình phạt, nhưng mà trong trường hợp này thì viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hòa lại áp dụng hai khung khác nhau trong một tội phạm.
Thưa ông, vừa nêu ra những cái sai phạm trong quá trình từ bắt giữ cho tới điều tra cho tới truy tố, nhưng mà về cái việc xét xử ngay tại phiên tòa ngày hôm 3 tháng 4 đó thì có những điểm gì đáng chú ý trong cái phần tranh luận giữa đôi bên thưa ông?
Hội đồng xét xử không có dựa trên cái việc tranh luận tại tòa hàng như các sự áp đặt nào đó, không có dựa trên pháp luật. Ông Lê Đức Hoàng, thượng tá phó trưởng công an thành phố Tuy Hòa hiện nay đang đương chức. Ông ta phạm tới 3 tội, thứ nhất là tội bắt người trái pháp luật này, tội thứ hai là tội đồng phạm trong việc dùng nhục hình này, tội thứ ba là tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mà luật sư mà cụ thể là tôi thì nhiều lần đề nghị khởi tố ông này 3 tội danh, nhưng mà hội đồng xét xử đã bỏ qua vụ này. Giữa một bên là người dân thấp cổ bế họng, với một bên là một cái cơ quan quyền lực cao của nhà nước, cho nên việc xử thì nó rất khó chị ạ.
Theo ông, những cái phiên tòa dẫn tới những cái kết cục, những cái bản án gọi là nhẹ tay như thế này đó, thì cái hậu quả nó như thế nào, cái hệ quả nó như thế nào đối với xã hội?
Bản án vừa rồi tuyên thì được dư luận trong nước rất là phản đối, hậu quả thì nó rất là lớn. Thứ nhất là cái việc dùng nhục hình hiện nay đang xảy ra tràn lan, nó không có tác dụng răn đe giáo dục phòng ngừa tội phạm. Bản án như vậy thì mất niềm tin của người dân đối với pháp luật. Cái bản án này đã bỏ ra trên thường pháp luật, đạp trên dư luận, đạp trên pháp luật.
ở một cái môi trường mà luật pháp minh bạch đó, thì quan tòa không phải chịu sự chỉ đạo chi phối nào. Thì cái yếu tố này trong môi trường luật pháp Việt Nam,
cảm nhận của tôi thì cũng thông cảm cho cái hội đồng xét xử, bởi vì hội đồng xét xử không được độc lập, nhiều yếu tố chi phối lắm chị ạ. Để nói ra thì nó đụng chạm tùm lum rất khó, đó là cái một cái cơ chế bộ máy như vậy thì em nói ra cũng khó mà nó đụng chạm lắm chị ạ.
Có hai luồng dư luận, một bên cho rằng là đây chỉ là một con sâu làm rầu nồi canh trong hàng triệu vụ án ở Việt Nam, thì chỉ có một vài vụ được làm nổi rõ lên thì thấy có những cái vi phạm tài đình như thế, chứ không phải là vụ nào cũng vậy. Nhưng mà có một luồng ý kiến khác thì cho rằng là đó là một cái sự thật hiển nhiên tại Việt Nam, tất cả những vụ án tại Việt Nam đều có cái tính chất tương tự như vậy, nhưng mà vì lý do này lý do khác mà không được phơi bày ra ánh sáng như vụ này mà thôi.
Đa số thường luật sĩ không có đúng luật pháp gì, những cái vụ này các dư luận, các báo chí được tham gia rầm rộ như vậy, người ta vẫn đặt trên dư luận, đặt trên pháp luật để ra bản án, thì những vụ bình thường không có báo chí đưa tin, không có người thì dân tham dự, thì đương nhiên cái chuyện đó xảy ra là rất bình thường chị ạ.
Chánh án tòa án Tuy Hòa là ông Lương Quang, khi trả lời báo chí gần đây thì ông cũng nhìn nhận rằng là tòa cũng phải chọn cái giải pháp để an toàn. Ông dùng cái từ là ôm rơm nặng bụng đó, cho nên cũng phải đành bỏ lọt tội phạm mà thôi. Vai trò của người chánh án tòa án coi bộ như là bị trói tay. Thế còn vai trò của người luật sư trong việc bảo vệ luật pháp công lý ở Việt Nam như thế nào?
Luật sư thì vai trò rất mờ nhạt, cái quyền lực của luật sư rất là yếu chị ạ. Có nói đúng luật pháp thì hội đồng xét xử cũng chỉ khó khăn như vậy thì chị ạ.
Xét xử ở Việt Nam không dựa trên luật mà dựa trên những cái yếu tố như ông chánh án tòa án Tuy Hòa Lương Quang nói rằng là dựa trên những cái yếu tố nhạy cảm. Có người nói rằng là có luật sư cũng như không. Thế thì vai trò luật sư trở nên thừa thãi hay sao thưa ông? Là một người hành nghề luật sư thì ông có nghĩ rằng vai trò của mình bị thừa thãi trong cái môi trường pháp lý ở Việt Nam không?
Dạ, có nhiều vụ án thì luật sư cũng có như không, mà có nhiều vụ thì cũng rất cần luật sư. Ví dụ trong trường hợp anh Ngô Thanh Kiều, nếu không có luật sư thì coi như vụ anh Ngô Thanh Kiều không bao giờ làm ra. Toàn ức không biết tôi ạ. Người ta dựa trên cái mối quan hệ quen biết, trên quyền lực áp lực tòa án xử theo cách này cách kia, thì đó là một cái thể hiện nhất ở Việt Nam chị ạ.
11 năm làm việc, ông đã đúc kết cho mình những cái kinh nghiệm như thế nào?
Ở Việt Nam thôi, luật thì có rất là nhiều, nhưng mà áp dụng thì một nẻo, rất là khó.
Những cái điều đó thì nó có cho ông cái kinh nghiệm như thế nào để mình khi mình hành nghề, mình có được cái sự an toàn tương đối cho bản thân mà cũng không có vi phạm đạo đức nghề nghiệp chứ?
Đa số ở Việt Nam hiện nay, luật sư người ta chạy theo vật chất, chạy theo đồng tiền. Đỡ luật sư giàu có, làm có tiền nhiều thì phải chạy án. Luật sư phải liên kết với tòa án, với cơ quan điều tra, với viện kiểm sát. Luật sư không cần tiền mà cần tâm lý. Người ta cần lễ phải thì cái số đó ở Việt Nam rất là ít chị ạ.
Nói về những cái nhức nhối trong cái môi trường luật pháp Việt Nam đó, thì ngoài việc là luật sư chạy án rồi quan tòa bị nhiều cái sự chi phối, rồi những cái quá trình điều tra xét xử có nhiều vi phạm và cái nạn nhục hình bạo hành trong ngành công an Việt Nam đang nhiễu nhương. Trước những cái khúc mắc đó đó, thì ông có cái kiến nghị gì, có cái giải pháp nào mà ông nhìn thấy có thể giúp giải quyết những cái vấn đề nan giải hiện nay không?
Cả một vấn đề lớn, đòi cả một cơ chế, một bộ máy, đòi hỏi cải cách gì đó cho phù hợp. Nói tới vấn đề đó thì đụng chạm nhạy cảm lắm chị ạ. Luật sư biết nhưng mà không có nói. Các cơ quan tiến hành của tụng muốn làm được công lý rõ ràng thì phải độc lập, anh không lo thuộc cho ai thì mới là có công lý được gì. Còn để là thuộc thì ông này chỉ đạo, ông kia chỉ đạo, cái người khác sẽ ấn định bản án chứ không phải là ông thẩm phán. Nó khổ ở Việt Nam như vậy.
Trong khi mà tòa xử thì phải chọn giải pháp an toàn, như lời ông chánh án tòa án Tuy Hòa Lương Quang nói, thì người luật sư thì cứ nói lẽ phải như vậy. Ông có sợ rủi ro cho bản thân không?
Luật sư nói ra sự thật vì công lý thì rất là nguy hiểm, nhưng mà mình không sợ, cả chánh mạng cũng không sợ, bởi vì mình là nói lên công lý cái sự thật để bảo vệ người dân thì điều đó rất là hạnh phúc cho luật sư tâm chính. Luật sư không sợ gì chị ạ.
Và ông trông mong gì ở phiên phúc thẩm của ông Ngô Thanh Kiều sắp tới đây thưa ông ạ?
Tôi mong cho bản án phúc thẩm sẽ xử đúng luật pháp, không bỏ lọt tội phạm và xử lý nghiêm những người phạm tội để răn đe giáo dục cũng phòng ngừa tội phạm dùng được hình trong thời gian đến.
Dạ, theo những gì diễn tiến mình thấy từ cái phiên sơ thẩm tới nay đó, thì ông thấy có những cái dấu hiệu nào cho thấy là những cái sự trông đợi của ông có tín hiệu khả quan?
Tới giờ đây thì tôi cũng chưa thấy gì khả quan, nhưng mà muốn cái quần án được khả quan thì chắc là phải có sự vào cuộc của các cơ quan trung ương.
Trong trường hợp mà trong phiên phúc thẩm sắp tới, cái mong đợi của ông không đạt được, cái điều đó nó sẽ nói lên điều gì trong ánh mắt người luật sư và trong ánh mắt công luận theo quan điểm của ông?
Nếu mà cái điều mong muốn của tôi không đạt được thì tôi cũng hơi thất vọng, dư luận cũng hơi thất vọng. Người ta với luật pháp Việt Nam như một tấm lưới, mà tấm lưới này chỉ bắt được những con cá bé, còn những con cá lớn thì để xảy thì tôi cũng hơi buồn một tí thôi chị ạ.
Theo lời mô tả của ông chánh án đó là tử thi bị những cái vết đánh đập kinh hoàng, không biết là cái mức độ kinh hoàng như thế nào, nhưng mà nghe qua cái lời mô tả của ông và cái bản án mà cái người gây ra như vậy đó thì cũng đủ thấy cái mức độ chênh lệch nó quá lớn. Đó cũng là một cái điều rất đau lòng cho những người yêu chuộng công lý và những người bảo vệ luật pháp như luật sư đây. Thì ông nghĩ rằng là ông có thể làm gì để có thể đấu tranh bảo vệ cái công lý, bảo vệ sự thật
làm rõ ra sự việc của một vụ án thì đòi hỏi rất nhiều cơ quan, chứ không thể nào một luật sư nhỏ bé, một cá nhân mà làm thì rất là khó. Nhưng mà với tư cách là luật sư thì luật sư sẽ nói lên những cái khúc mắc của vụ án đó.
Nạn nhân Ngô Thanh Kiều mất đi, để lại bố mẹ già, người vợ trẻ và hai đứa con thơ. Đứa nhỏ nhất chưa một lần nhìn thấy mặt cha. Bà Ngô Thúy Tuyết, chị ruột nạn nhân nói, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, nằm trong diện được cấp sổ hộ nghèo ở địa phương.
Các gia đình đó, ví dụ như gia đình của Nguyễn Văn Bảo Thành đó, là ba có điều kiện muốn đến hai luật sư, mỗi luật sư là 100 triệu. Trong khi em của tôi thì không có một hộp gạo mà đồ nấu cơm ăn. À, đi làm thuê, tất cả các công việc ai muốn được gì thì làm thuê được nói. Ông con thì nhỏ, ba mẹ thì già, còn phải đi làm mướn đồ nuôi cháu.
Gia đình ông Kiều cho biết họ sẽ kháng án tới cùng với khao khát tìm kiếm công lý không chỉ cho mình mà cho những người cô thế chịu áp bức bất công trong xã hội.
Không phải làm tất cả các vụ là đều được đưa ra ánh sáng hết, cũng chính vì cái chỗ đó mà gia đình của tôi là cố gắng để tìm ra công lý. Trình thị tất đáng dùng chứng luôn, ở trong hàng ngũ công an mà dùng cái dương hành của mình đỡ đánh đập công dân đến chết như vậy nữa, cho nên là tôi cũng hy vọng một điều đó. Để cái này đừng có xảy ra những vụ việc như em thôi. Tôi hy vọng là cái vụ án này thì được xét xử công minh, trình thị thích đáng những người mà gây ra tội ác này, và lấy lại lòng tin của gia đình tôi và lấy lại lòng tin của toàn thể người dân sống trên đất nước Việt Nam, để cho người dân yên tâm hơn, tin tưởng vào pháp luật mà sống.
Luật sư Võ An Đôn khẳng định ông sẽ tiếp tục hỗ trợ gia đình ông Kiều theo đuổi vụ án tới cùng. Với 11 năm làm việc trong ngành luật pháp trong nước, luật sư Đôn hiện cũng là một cộng tác viên của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước ở tỉnh Phú Yên, chuyên nhận bào chữa miễn phí cho dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ mang thai hay trẻ em dưới 18 tuổi.